Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tại Jerusalem có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng: Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Người bảo họ: Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu, thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sáng nay tôi lên gặp Đức Tổng Giám Mục để gửi phần đóng góp chia sẻ của anh chị em mình giáo điểm tin mừng cho đồng bào Bảo Lục, và cũng thưa với Ngài về chuyến đi công tác bác ái đến tận lũ rốn ở Quảng Bình để gửi tặng 2.500 phần quà cho những gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu nước, những cha xứ ở ngoài vùng lũ rốn đang kêu cứu, đang kêu cầu. Đức Tổng rất là vui. Tôi nói anh chị em ở đây đóng góp được nhiều như vậy là nhờ lời kêu gọi của Đức Tổng, và nhất là nhờ Đức Tổng đã đến thăm giáo điểm tin mừng, đến đây thăm, cầu nguyện, chia sẻ, làm lễ và tặng quà cho chúng con nữa. Cho nên khi mà nói là Đức Tổng kêu gọi cứu vớt, cứu trợ, cứu giúp những đồng bào bão lụt ở miền Trung, anh chị em giáo điểm tin mừng mình hồ hởi, phấn khởi đóng góp, đúng không? Đúng không? Nói to lên, đúng không? Anh em có hồ hởi đóng góp chia sẻ cho đồng bào bão lụt miền Trung không? Ai hồ hởi đóng góp giơ tay. Tất cả chúng ta đều một lòng một ý với nhau, người thì góp của, kẻ thì góp công, người thì góp lời cầu nguyện và đóng góp những hy sinh của anh chị em. Chính lúc anh chị em đang ngồi ở đây, anh chị em đang hy sinh, đang chấp nhận những khó khăn, những thử thách, đói có, khát có, mệt có, nhưng mà có buồn ngủ không? Có buồn ngủ không? À, không buồn ngủ. Đói có không? Có. Khát có không? Có. Rồi mệt có không? Mà có buồn ngủ không? À, hallelujah, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tại vì chúng ta thấy rằng mình đến đây, mình cảm nhận được cả một cái bầu khí của lòng thương xót Chúa tràn hòa, anh chị em đến đây để cảm nhận được rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đang thương xót mỗi một người chúng ta. Cho nên Đức Tổng bảo phải đi ra tận nơi, bảo vâng, như anh em thiện nguyện tín thác, chúng con sẽ ra tận nơi và trao tận tay cho từng người một, và bảo đảm không một hột gạo nào rớt khỏi những con người khốn khổ ấy. Chúng ta thấy thủ tướng vừa mới cách chức mấy người làm cái chuyện tầm bậy, nhớ không? Thấy không ạ? Là người ta nghèo, người ta khổ, người ta đói, rồi những người có chức có quyền sau khi mà phái đoàn người ta viện trợ, người ta đến giúp rồi thì bắt đầu thu lại và bảo rằng phải chia lại cho nó đều, rồi bảo rồi không có cho người dân được trực tiếp lãnh cái đó. Cho nên chúng ta thấy thủ tướng ra lệnh là những người mà làm những công việc ấy là cắt chức hết. Chúng ta thấy phải có những con người dám thẳng thắn như vậy, để cho những người mà sâu dân mọt nước, những người mà trục lợi trên nỗi đau, nỗi khổ, nỗi khốn khó của đồng bào mình, những con người ấy phải sám hối, phải hồi tâm mà quay về. Chỉ vì họ chưa nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên họ mới đối xử với đồng bào mình như vậy. Còn tất cả chúng ta ở đây, chúng ta đã cảm nhận được cái mưa gió nó như thế nào. Nếu mà anh chị em đến một cái nhà thờ mà to, cao, đẹp, rộng, đầy đủ mọi tiện nghi, chắc chúng ta sẽ không cảm nhận được cái khổ của những người mà đang ngồi dâng lễ một tí rất là chạy. Tôi đang giảng thì thế anh em lao nhau chạy rồi dù răng dương lên hết. Nói thì cha mưa, thế là ào ào tràn lên cung thánh. Rồi tí ngồi kêu thánh nóng quá lạnh, đi xuống rồi lau ghế được ý, ngồi tí lại mưa, lại răng dù lên, lại chạy. Có thấy ở đâu vui vậy không? Có vui không? Có thấy khổ không? Khổ mà vui. Vì chúng ta cảm nhận được rằng đấy, những con người ở miền Trung họ đang sống còn khổ gấp trăm gấp ngàn lần mình. Chúa chỉ cho mình nếm một tí thôi, thưa anh chị em, nếm một tí cảnh màn trời chiếu đất, màn trời chiếu nước thôi, những người mà đứng lúc xúc như thế này. Nhưng mà cái hình ảnh tôi thấy rất là đẹp, đó là gì? Những bạn trẻ đang đem những chiếc ghế mà chưa có người ngồi truyền lên ra đằng sau cho những anh chị em không có ghế ngồi. Ghế tôi nghĩ rằng có thể đủ, nhưng mà tại vì mình không phân phối đều thôi. Có những người ngồi hai ghế, có những người thì ghế thì để thêm cái giỏ. Bây giờ mỗi người chúng ta ngồi một ghế và chúng ta đưa những ghế dư đưa ra để nhường cho những anh chị em khác, thì sẽ có ghế cho mọi người. Cái hình ảnh đẹp là gì? Trưa nãy có một cha già gọi điện thoại về nói mà xứ chúng con là nhận 500 phần quà, nhưng cha cho phép chúng con chia cho một xứ ở gần đó không? Xứ đó nó cũng nghèo lắm. Bên con cũng nghèo, 500 phần quà thì chẳng thấm vào đâu, nhưng mà bên kia nó còn nghèo khổ hơn mà chẳng có ai giúp, thì con nhận 500 phần quà nhưng mà con chia một nửa cho bên xứ bên kia được không? Chịu không? Ta thấy có những tấm lòng tuyệt vời như vậy. Mặc dù mình đói đấy, mặc dù mình khổ đấy, mặc dù mình nghèo đấy, nhưng vẫn còn ngó ngang, ngó dọc, ngó trước, ngó sau, ngó tới, ngó lui coi còn có những anh chị em nghèo khó hơn mình không, để mình sẵn sàng không có vơ hết vào cho mình mà lại sẵn sàng chia sẻ với những người khác, giống như anh chị em đang chuyển những chiếc ghế này đó. Cái nhìn hình ảnh nó đẹp như vậy là mình biết nghĩ đến người khác, mình biết quan tâm đến người khác, mình biết nghĩ rằng là mình khổ như thế nào người khác cũng khổ như vậy, mình đói như thế nào người khác cũng đói như vậy. Mà Chúa cho chúng ta đến đây để mình cảm nhận được cái đó. Lâu lâu cái gió nó vù cái dù nó rách, cái bụp, nghĩ thử coi, nhà người ta mà đang nằm ngủ mà vù một cái cơn lốc nó cuốn bay hết mái lá đi, bay hết mái tôn đi thì nó khổ cỡ nào. Đây mình đang ngồi đây nó quay hết tốc hết cái bạt đi thì mai mình giăng cái bạt khác vô. Mà còn người ta lấy bạt khác đâu mà giăng, thưa anh chị em. Cho nên có những anh chị em dễ thương lắm, dúi dúi cho tôi cái bịch to lắm, bảo cái gì đây, bạt bạt bạt. Bảo làm gì, mưa mưa bạt bạt, Nếu vậy xong đi mất, chả biết mặt mũi đâu sao cả. Thì ta thấy đó là những cái hình ảnh nó đẹp như vậy. Hình ảnh nó đẹp như vậy. Ở đây, hôm nay chị em đến rất đông, khá đông. Thì tôi xin mượn lời của Thánh Phaolô trong bài đọc một, lời kết của cái bài đọc một hôm nay, để xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi như Thánh Phaolô đã xin những người giáo dân của giáo đoàn Ê-phê-sô cầu nguyện cho Ngài. Đó là: theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van này mà cầu nguyện luôn mãi. Anh chị em đến đây để làm gì? Mục đích là để cầu nguyện. Vậy thì theo thần khí hướng dẫn, anh chị em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van này mà cầu nguyện luôn mãi. Những hình ảnh đẹp nhất là ngay từ sáng sớm tôi vừa mới ra khỏi cửa thì đã có một đoàn đến: thưa cha, chúng con ở bên Hà Tĩnh à, lát nữa lại chúng con ở Gia Lai à. Thế là vô làm gì? Cầu nguyện. Mà sáng này tôi nghe được cái tháng 10, tháng Rosa mà, nghe được lần chuỗi Mân Côi, nhưng mà theo câu kinh Lục Bát ngày xưa: vườn Rosa bao quanh trái đất, cánh thiêng liêng thật rất dịu dàng, từ hôn cùng cho đến gì cao nguyên ra 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 ra. Xong rồi: sự vui qua sự sầu lai kế, lòng đức bà như bể dạp dào, khi thấy con chịu khốn khó bao thì người cũng phải đau đớn lắm. Chúa vào cầu nguyện trong vườn diệt, thấy tội loài người lòng thảm thiết. Rồi lúc đó tôi ngủ gật không thuộc nữa. Hồi còn bé rồi đọc như vậy đó. Xong rồi gì lạy ơn Đức Mẹ Rosa, xin vì sự nhiễm màu này rủ thương, đến cơn nhất đáng phi thường, cho con khỏi mắc trượt phường Satan. Hay không? Hay thì cho chàng khó tay. Thế chị tôi nghe lại được những cái lời kinh xưa lắm rồi mà thấy tuyệt vời lắm. Những lời kinh đó ngày hôm nay nó bị thất truyền nhiều, nhưng mà ở những giáo xứ và những người lớn, ông Thứ còn nhớ không? Bà Thứ nhớ không? Sơ nhớ không? Sơ trẻ ra không nhớ, không biết luôn. Còn những người lớn tuổi á, thì mình nhớ được cái đó. Thì ngày xưa tôi còn bé, dùng mọi lời kinh ở đây, anh chị em đến đây chỉ có cầu nguyện mà thôi. Và dùng mọi lời kinh, trong đó hai lời kinh mà chúng ta không bao giờ bỏ, đó là chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thường Xót Nhớ. Cho nên chúng tôi đến đây, anh chị em thấy suốt tháng Mân Côi tháng 10, ai đến đây được đặt tay cầu nguyện, ra về cũng được tặng một chuỗi Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót. Có những người có rồi nhưng mà nhận thêm, thì con về con cho bạn con cho chị con, cho người hàng xóm, cho người bên lương. Tôi thấy đẹp lắm chứ. Đấy, chúng ta dùng mọi lời kinh để mà khẩn nài, để mà cầu nguyện theo thần khí hướng dẫn. Và chính vì anh chị em đến đây cầu nguyện với mọi lời kinh theo thần khí hướng dẫn, với lòng tín thác, thì anh chị em nhận được hết ơn này đến ơn khác. Vì Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói rằng là: hôm nay, ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngài trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Hôm nay, ngày mai. Tức là đó là công việc của Chúa. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục làm cái công việc là trừ quỷ và chữa lành bệnh tật qua những thừa tác viên của Chúa. Hoặc Chúa trực tiếp chữa lành bệnh tật cho chúng ta qua việc mà chúng ta được gặp thầy gặp thuốc, qua việc mà chúng ta được mau bình phục, qua việc mà chúng ta có được một cái niềm tin rất là mạnh. Và khi có niềm tin rất là mạnh như vậy, tâm lý mình ổn định. Khi mà tâm lý mình ổn định thì cái thể lý mình nó sẽ được ảnh hưởng theo. Ta thấy rõ ràng, nếu người ta mới bảo rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Có những người đến đây buồn lắm mà thấy người ta cười mà mình cười 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 gượng, cười méo, cười mó. Thế tại vì lòng mình đang buồn, nhưng mà khi mình đến đây rồi, mình cầu nguyện rồi, mình nghe giảng rồi, mình thấy những chứng nhân lên rồi, tự nhiên cái lòng mình nó thay đổi. Khi lòng mình thay đổi như vậy, được cái tâm linh nó thay đổi, cái tâm lý nó thay đổi, thì cái thể lý nó cũng thay đổi theo. Tự nhiên có những người say xe, nhưng mà đến đây ra về hết say xe. Tại vì sao? Tại vì thấy mọi người vui quá, rồi hát hò cầu nguyện, về đến nhà quên. Trời ơi, lúc nãy tao quên say xe mày ơi. Còn quên say xe nữa. Đúng không? Rồi có những người nói, trời ơi vui quá, tao quên cả đói. Phải không? Rồi sáng thì tao chưa ăn cơm mà thấy vui quá, tao quên cả đói. Tính là chiều nay ăn cơm mà ông cha ông chơi cầu nguyện từ 3 giờ đến 7 giờ, đâu còn giờ đâu ăn cơm. Mà mình bị cuốn vào cái bầu khí cầu nguyện, bầu khí đặt tay, bầu khí thanh lễ. Rồi mình quên luôn ăn cơm mà vẫn có đói không? Không đói. Có người quên cả uống nước có khát không? Chết rồi, tao quên uống nước mày ơi, mà tao không khát. À, thế không? Rồi có người cười cái xong cái, chết rồi, bảo cái gì vậy? Tao quên mất, tao để cái buồn nó đâu mất rồi. Tao đến đây tao buồn lắm, tao tính là tao đến đây tao buồn. Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, 10 giờ đêm. Có một anh xe ôm, anh chở một cô bé, đấy là đứa con đến. Nói đến đâu cứ vậy nó khóc, khóc suốt. Trời ơi, 11 giờ đêm mà cô này bế đứa con đến đây mà khóc, muốn vạ tôi sao đây. Nói sao khóc, bảo tôi khát nước quá, rồi tôi tí nước. Nó muốn chết, muốn tự tử. Bảo sao con muốn tự tử lại đến đây? Thì con ra đứng cầu Phú Xuân đang tính nhảy xuống, gặp cái xe ôm. Ông thấy con đang đứng, ông nói có đi đâu không? Bảo đang tính muốn tự tử. Ông bảo muốn tự tử thì đến đây mà tự tử. Chết rồi. Bảo đến đâu, bảo đến giáo điểm tin mừng, nó gặp cha Long rồi tự tử. Thế là con đến, con gặp cha rồi con muốn tự tử. Thì khi mà nó đến với cái tâm trạng như vậy, thưa anh chị em, thì nó chỉ muốn tự tử thôi. Nhưng mà rồi tôi rất là đài lòng thương xót Chúa, rồi cầu nguyện, rồi tôi nói cho nó, nếu mà con muốn chết thì như thế nào, cách nghĩa cho nó. Rồi nó nói là tại sao, lý do gì nó tự tử, thì vì giận chồng, rồi thì buồn chuyện gia đình, vân vân và vân vân. Rồi tôi gặp một em lớp dẫn hôn nhân đi về trễ, đang quét dọn, tôi nói thôi con chở nó về nhà dùm, con đem nó về nhà, chứ nó ở đây không xong rồi. Ở đây mà tao còn chưa có phòng ngủ, mà nó đến nó ngủ đâu bây giờ. Mũi mỏng nó cắn chết luôn, nó sao nó chịu nổi. Có đứa bé thơ này nữa, nó đưa về. Đưa về thì hôm sau cầu nguyện rồi các thứ, rồi chồng nó đến đón nó về. Nó đâu muốn tự tử nữa. Thế khi mà cái tâm lý của người ta, cái đời sống tâm linh nó bị đức tin nó khủng hoảng, thì nó sẽ kéo theo thái độ muốn tự tử. Rồi lúc nãy tôi đặt tay thì có bạn trẻ cười, cha con này, sao con? Ồ, con hết xì ke rồi. Cái mẹ nó bảo, nó đến nó tạ ơn, vì mình trước đến đây nó xì ke, nó nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện, nó được ơn rồi, bây giờ nó không còn xì ke nữa, nó đến tạ ơn. Nó khỏe lắm, vẫn còn sâm tay, đẹp trai, khỏe mạnh. Thì ta thấy rõ ràng là anh xem mình đến đây ấy, là mình dùng mọi lời kinh mà cầu nguyện. Mọi lời kinh mà cầu nguyện, cứ cầu nguyện với trọn niềm tín thác, mình sẽ kéo ơn trời xuống. Và Chúa bảo rằng là ta chỉ muốn ban ơn thôi, mà ta không muốn ban ít, mà ta muốn ban nhiều cơ. Mình thì lại chỉ muốn nhận nhiều chứ không muốn cho nữa nhiều, đúng không? Lại đôi tí tay con nhỏ bé, tham nó vừa vừa chứ. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta dễ thương như vậy. Chúa bảo ta chỉ muốn ban nhiều thôi, mà nó không có chịu nhận. Nó không chịu nhận. Cho nên Phao-lô bảo rằng, để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Mình tỉnh thức và cầu xin không phải chỉ cho mình, nhưng mà cho toàn thể dân thánh. Cho nên lời kinh chuỗi lòng thương xót ấy, có người nói tôi, hôm tôi đi đám tang về, thưa cha con cứ đọc kinh là xin vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin cha thương xót linh hồn Gioan Bautista, linh hồn Anna, linh hồn Maria, có được không cha? Tôi nói cái tâm lý thì người ta thích sướng cái linh hồn ấy lên, nhưng mà phải nhớ rằng là trong chuỗi kinh lòng thương xót, Chúa không có loại trừ một ai, là xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đâu có bỏ đâu, đâu có bỏ linh hồn nào đâu, đâu có bỏ một ai đâu mà mình cứ phải lo là phải rõ nêu linh hồn này, nêu linh hồn kia. Mình cứ đọc đúng như Chúa Giêsu dạy mình đi, các linh hồn được hưởng nhờ mà. Vì Chúa Giêsu bảo với Faustina rằng là chuỗi kinh lòng thương xót con đọc cầu cho những người hấp hối rất cần thiết. Và chính Faustina đã cầu nguyện cho nhiều người hấp hối đau đớn quằn quại, nhưng cuối cùng thì họ được ơn chết lành, ra đi bình an, không đau đớn nữa. Và Chúa còn nói rằng là những linh hồn đã qua đời cũng rất cần chúa kinh lòng thương xót, vì chúa kinh lòng thương xót ấy sẽ làm cho họ được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của họ, mà đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Chính vì vậy mà anh chị em có để ý không, là sau chúa kinh lòng thương xót tôi hay đọc câu là chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Có người bảo thế cha hôm nay sẽ đọc kinh dỗ cho ai đấy? Sao dỗ mà ngày nào cũng dỗ? Bảo không, đâu có phải là cứ cầu nguyện cho các linh hồn thì dỗ mới cầu nguyện. Nhưng mà chuỗi kinh lòng thương xót là cầu nguyện cho người sống cũng như người sắp chết, và cầu cho những người đã qua đời. Vì thế mà Thánh Phaolô bảo mình là anh em hãy tỉnh thức, chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Và đây lời của Phaolô mà cũng là lời mà tôi muốn nói với anh chị em ngày hôm nay. Anh chị em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Xin lặp lại, anh chị em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Anh em hãy cầu xin cho tôi. Đây là lời tôi đang nói trực tiếp với anh chị em, những người đang nghe chia sẻ đây. Anh chị em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Có những người sau khi nghe giảng trên video hoặc là YouTube, mở giáo điểm tin mừng, coi video và nghe, nói trời, cho nói bạo quá, cho nói mạnh quá, nguy hiểm lắm. Tôi nói tôi đâu có nói đâu, tôi có muốn nói đâu, mà tôi có dám nói đâu. Không dám nói, không muốn nói, nhưng mà phải nói, vì chính Chúa mở miệng tôi, lúc đó tôi nói. Không phải tôi nói, mà chính Chúa mở miệng tôi phải nói những điều mà biết rằng khi nói những điều ấy thì sự thật mất lòng. Và cha nói vậy đụng chạm lắm, và tôi chẳng có nhắm ai cả. Tôi chỉ lấy lời của Chúa ra chiếu rọi vào cuộc đời của tôi, cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho lời Chúa soi sáng coi cách ăn nết ở, cách ứng xử của mình phải như thế nào cho hợp với lời của Chúa, hợp với thánh ý của Chúa. Nếu ngược lại thì chấp nhận sự thật mất lòng, vì thuốc đắng mới giã tật. Cho nói vậy nguy hiểm lắm, vậy coi chừng đó, nhiều người ghét lắm, nhiều người khó chịu lắm, nhất là những người có chức có quyền. Cho nói vậy là đụng chạm đến họ đó, nhất là những người mà họ đang hưởng thụ, họ đang sung sướng, họ đang khỏe phỡn, họ đang thế này thế khác, mà cho nói vậy là họ ghét lắm đó nha. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Sợ chứ. Chị không sợ, tôi sợ. Sợ lắm thưa anh chị em. Nhưng mà làm sao được, khi Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng họ, để những lời của họ đánh động vào trái tim của người nghe, và Chúa sức dầu vào lỗ tai của những người nghe rao giảng lòng thương xót, để họ được hoán cải, để họ được cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Cho nên giữa người nói và người nghe hoàn toàn không phải là do khả năng của con người, không phải do tài khéo của con người. Vì thưa anh chị em, tôi có là cái gì đâu. Paulo bảo tôi là người rốt hết, còn tôi thì thấy tôi là người rốt bét, không là cái gì cả. Tội lỗi xấu xa đen đúa vô cùng vô tận thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa lôi cổ lên, Chúa lấy máu và nước, Chúa rửa bảo nói, phải nói, chấp nhận đụng chạm, chấp nhận bị ghét bỏ, chấp nhận bị ruồng rẫy, chấp nhận bị ghen tị, bị đố kỵ, nhưng mà nói thì phải nói. Có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Vì mình có nói, nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Mình có làm gì cho cam, thôi nói làm gì. Đấy, ma quỷ nó giục tôi, nó cám dỗ, nó dụ tôi như vậy là có nhiều lần tính nói, nhiều lần muốn nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Nhưng mà với sức mạnh quyền năng của Thánh Thần, có nhiều lần không dám nói, nhiều lần không muốn nói, nhưng đến sau cùng thì mình cứ nói. Hallelujah! Nói không? Nói lời của Chúa. Nào con, con lấy con nói lời của Chúa cho mọi người nghe coi. Con gái, con đó, ừ, con lấy đấy, con lấy đây coi, con lấy đấy. Ờ, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ con tên là Linh, 28 tuổi, ở Biên Hòa. Con làm nghề hình. Con làm nghề hình.
Nghề hình là nghề gì?
Chụp hình cưới.
À, chụp hình đám cưới. À, Linh 28 tuổi, Linh đạo gì Linh?
Dạ con ngoại đạo.
Ngoại đạo. Rồi hôm nay Linh đến đây, Linh muốn nói cái gì với mọi người về lòng thương xót của Chúa, hay là cảm nhận như thế nào? Một người ngoại đạo nói về Chúa cho mọi người có đạo nghe thử coi.
Dạ.
Coi chồng phát tay hôn hô Linh ngoại đạo.
Dạ con mới chuyển đến bên chỗ ở giáo xứ Thuận Hòa ở Biên Hòa. Con ở kế bên nhà con hàng xóm bên đây, thì cổ kia là cổ đi ở chỗ này. Thì con có viết giấy, con nhờ cô cầu xin giùm con, thì con được ơn. Cho nên, dạ con có viết giấy, con nhờ cô cầu xin giùm con, thì con được ơn, cho nên hôm nay con đi để con tạ lễ.
Tạ lễ rồi con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Thì con cầu xin là hàng ngày con có việc nhiều hơn, thì với lại con có sức khỏe, thì con đã được, cho nên hôm nay con ở đây, lên tới đây, tới đây.
Thưa anh chị em, rất hồn nhiên, rất đơn sơ là con là người ngoại đạo. Rồi cái người có đạo nói với con là đến đây cầu xin, con đến đây con cầu nguyện, con được ơn, bây giờ con đến đây con tạ lễ. Dễ thương không? Có mấy người có đạo mà đến đây tạ ơn, đến đây mà tạ lễ. Một người không có đạo, Chúa bảo là những người kia đâu họ không được ơn hay sao, mà chỉ có người ngoại đạo này quay lại tạ ơn. Được ơn gì? Rất đơn giản. Mà có nhiều khi ta không nghĩ rằng đấy là ơn, mà một người ngoại đạo này bảo rằng đó là ơn, nhận rằng đó là ơn của Chúa. Đó là sức khỏe. Có những người nào đau thì mới thấy rằng là cái sức khỏe là ơn Chúa ban. Còn bao lâu mình còn mạnh, còn khỏe, có nghĩ rằng đó là ơn Chúa ban không? Không. Tôi tập yoga đấy à nha, tôi tập dưỡng sinh đó à nha, tôi có thuốc bổ từ ngoại quốc gửi về đó à nha, tôi có bác sĩ riêng á à nha. Mình cứ nghĩ rằng là tất cả cái đó là do khả năng, do sức của con người. Một cô bé ngoại đạo nói với chúng ta ngày hôm nay rằng là sức khỏe của chúng ta là vốn liếng Chúa ban, đó là ơn Chúa ban, cho nên con có sức khỏe để làm việc, con tạ ơn Chúa. Rồi có nhiều người chụp hình, nó là tại vì tôi chụp giỏi đó, nhiều người gọi đó là nha, tôi lấy giá vừa phải người ta gọi đó là nha. Nhưng mà cô bé này bảo con có khách là ơn của Chúa, cho nên con đến để con tạ lễ. Có tuyệt vời không thưa anh chị em? Đấy, cho nên Chúa nói với chúng ta là phải cầu xin, phải cầu nguyện bằng mọi lời kinh và cầu xin. Cái cô bé này, cô đã đến đây cố cầu xin, và bây giờ cô được ơn thì cô quay lại cố tạ ơn. Còn nói gì nữa bây giờ? Còn hỏi tại sao nữa bây giờ? Thì người ta có nhu cầu, người ta đang khao khát. Sáng này có một cha nói, cha Long ơi, bây giờ chỗ cha làm sao? Bảo thì người ta cũng vẫn cứ đến như vậy. Nói Mà người ta đến là ai? Người ta đến là những người nghèo, những người bệnh, những người thất nghiệp, là những người đang có những vấn đề trong cuộc sống. Vinh Linh Mục có bảo tôi rằng, vậy thì cha có thấy rằng là cái nhu cầu tâm linh của con người ngày hôm nay nó mạnh hơn. Cho nên họ mới khao khát, họ đi tìm đến chỗ nào mà thỏa mãn hoặc đáp ứng được nhu cầu tâm linh của họ chứ. Chứ họ không đi tìm chỗ ăn chơi, họ không đi tìm chỗ ăn nhậu, họ không đi tìm chỗ du hí, mà họ đến đây để họ cảm nhận được rằng cái nhu cầu tâm linh của họ, điều mà chính những anh em địa phương ở đây, những anh em ở bên chính quyền cũng nói với chúng tôi rằng đó là cái nhu cầu của đời sống tâm linh của bà con giáo dân. Mình không thể nói gì được đâu. Ta tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thiếu thương xót, con về con nghe nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi chúng ta tạ ơn Chúa cho một người đến đây để chia sẻ với chúng ta. Vì Chúa Giêsu là đấng mà đã đi làm công việc là trừ quỷ, chữa lành bệnh tật, loan báo tin mừng. Người ta có tha không? Không tha. Mà ai là người không tha? Là những người có chức có quyền. Mà đại diện người có chức có quyền ấy là vua Hê-rô-đê, người có quyền nhất trong nước, một ông vua. Đã báo cho Chúa Giêsu rằng: này thầy, cái con cáo Hê-rô-đê nó đang tìm giết thầy đó. Nếu mà anh chị em bảo: này cha Long, cái anh chàng kia đang tìm giết cha đó, phản ứng tự nhiên của chúng ta là gì? Là gì? Phản ứng tự nhiên mà nghe ta bảo rằng: này, có người đang tìm giết ông đó, phản ứng tự nhiên của ông là gì? Là gì?
Dạ.
Rồi sợ, sợ rồi làm gì?
Dạ, tìm chỗ chuẩn.
Ông ngồi xe lăn mà ông còn sợ rồi, chứ đừng nói người khỏe. Còn tìm chỗ chạy yêu mà, còn tìm chỗ chuẩn, còn tìm chỗ trốn. Đức Giêsu nghe người ta nói như vậy, ngài cứ bảo: vậy hả? Sắp giết tôi hả? Vậy thì có chỗ nào trốn không hả? Ông có quen biết nó tha cho tôi hả? Có không? Không. Đức Giêsu ta thấy một người rất nhân từ, một người đầy lòng thương xót. Nhưng nhân từ và giàu lòng thương xót không có nghĩa là ủy mị. Không. Nhân từ và giàu lòng thương xót không có nghĩa là nhút nhát. Không. Nhân từ và giàu lòng thương xót cũng không nghĩa là hèn nhát. Vừa mới nghe người ta dọa đã sợ, vừa mới nghe người ta hù đã lo, vừa mới nghe người ta báo tin thế này thế nọ đã hết hồn, đã bỏ không dám làm gì cả. Thôi thôi cha làm đi, giờ con không làm đâu, lỡ rồi bể nồi cơm, lỡ vợ con rồi con. Trời ơi, ông này sao ông nhát dữ vậy ông? Sợ ông không? Thế thưa thưa anh chị em, chúng ta thấy là Đức Giêsu đầy nhân từ với những người tội lỗi, những người gian ác nhất, Chúa vẫn cứ rất nhân từ để kêu mời họ quay trở về. Nhưng với những thế lực thù địch mà muốn đe dọa, mà muốn hù dọa, thì Đức Giêsu không nhút nhát, không hèn nhát, không sợ hãi, mà đứng thẳng về nói với con cáo ấy rằng: hôm nay và ngày mai ta phải đi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, và ngày thứ ba thì hoàn tất. Ngày thứ ba hoàn tất có nghĩa là nói về Đức Giêsu sau khi chết 3 ngày, ngài sống lại để hoàn tất cái công việc cứu độ. Cho nên hãy đi nói với con cáo ấy rằng ta phải đi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ta thấy một Đức Giêsu đầy nghị lực, một Đức Giêsu đầy quyền năng, nhưng giàu lòng thương xót, không ngán, không sợ, không hèn nhát, mà mạnh dạn loan báo, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Điều mà Thánh Phaolô ngày hôm nay nói rằng: tôi tha thiết xin anh chị em cầu nguyện cho tôi để tôi mạnh dạn loan báo tin mừng, để tôi mạnh dạn tôi nói mà không sợ hãi, không rụt rè, không e ngại. Như người bạn vừa mới lên chia sẻ với chúng ta, một người ngoại đạo mà đứng giữa trước bao nhiêu người có đạo đây, có thấy bạn ấy run không? Có thấy bạn ấy sợ không? Có thấy lạ chứ phải không? Thử cho anh chị em bây giờ vô trong chùa và đứng lên làm chứng giữa bao nhiêu là Phật tử, có dám nói không? Vừa nghe ta gõ bòn, Bong Nam Mô A Di Đà Phật. Bong Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria. Bong Bong Nam Mô A Di Đà Phật. Jesus Maria, Jesus Maria. Ừ, hai ông bà lên đây, mau. Còn có sợ không? Lên đi. Dắt nhau lên coi nào. Rồi. Ông hay bà nói, ai nói? Hả? Ông nói trước, bà nói sau phải không? Rồi bà đứng ra bên cạnh để ông ấy nói. Rồi, ông chia sẻ cho mọi người biết cái ông tên gì?
Tôi tên Kỳ. Tên Nguyễn Văn Kỳ.
Nguyễn Văn Kỳ. Nguyễn Văn Kỳ, ông Kỳ bao nhiêu tuổi, ở đâu?
80, ở Đồng Nai.
80 ở?
Ở Đồng Nai.
Ở Đồng Nai, ông Kỳ theo đạo gì?
Đạo Thiên Chúa.
Đạo Thiên Chúa, rồi ông Kỳ được ơn gì? Ông Kỳ nói to cho mọi người nghe.
Dạ, lúc tôi nghe có gối rồi, học tên 20 năm rồi. 20 năm mà tôi có đạo nhận là chị em này, con ngủ nó xa, ngủ lại kia, tôi xuống nhà xa, lúc đó tôi sợ là đạo không còn gối lắm nữa.
À, anh xin nghe gì không? Tôi rối rắm 20 năm rồi, tôi bảo đảm tôi không biết gì hết. Có người nói với tôi vậy rồi, tôi hết rối rắm, tôi 20 năm tôi trở lại đạo tôi hết rối rắm. Phải không? Phải không? Nghe lại lần nữa rồi cho nó rõ nha. Tôi rối rắm 20 năm rồi, tôi bỏ đạo 20 năm tôi rối rắm này. Có người đến nói tôi đến đi cầu nguyện, người tôi về đến đi cầu nguyện, tôi về tôi hết rối rắm. Hả?
Nhờ cha giúp đỡ.
À, nhờ cho giúp đỡ, còn thêm cứ nhờ cho giúp đỡ nữa. Rồi chị nói lại cho mọi người rõ hơn về câu chuyện rối rắm.
Thưa cha, con cũng là người ngoại đạo.
Chị có đạo không?
Con là người ngoại đạo, hồi xưa là bà ngoại là có đạo mà con không có theo đạo được. Rồi bây giờ con gặp con chồng con đây thì có đạo mà ông bỏ đạo này mấy chục năm rồi. Bây giờ chồng con muốn trở lại đạo cho theo Chúa rồi chưa, sau này có chết đi có thanh thản linh hồn, con xin trở đạo, con cũng xin trở về đạo theo đạo tôn giáo.
Bà này thì nói nghe rõ không cần dịch nữa phải không? Chồng thì có đạo nhưng mà bỏ đạo, chị này thì không có đạo, mà khi mà lấy anh ấy thì bây giờ chị thấy rằng anh ấy đã bỏ đạo như vậy thì chị ấy muốn anh ấy quay về với đạo. Là ở chỗ đó, một người không có đạo mà muốn người có đạo bỏ đạo hãy quay về với đạo, ta thấy chỉ có Chúa mới làm được. Chúa mới làm được cái điều đó nơi cái người không có đạo này. Chứ thường là mình không đạo mà mình lấy người có đạo, mình chỉ muốn người có đạo bỏ đạo mà đi theo mình thôi, đúng không? Chứ không có ai mà muốn người có đạo họ đã bỏ đạo rồi họ lại quay về với đạo, ít lắm thưa anh chị em. Mà Chúa lại dùng một người không có đạo cho một người bỏ đạo 20 năm quay về với đạo. Rồi thêm một điều nữa đó là con cũng muốn quay về với đạo. Hallelujah. Rồi con nói tại sao mà con muốn quay về với đạo mà con biết ở đây để con đến?
Vì con muốn nhờ các chị em bổn đạo đó giới thiệu cho con mới lên tới đây. Vì con ở trong vùng sâu vùng xa lắm đó, ruộng không thà cha, con không đi đâu được, khe cổ thì cũng còn hai ông bà thôi, có ba đứa gái giả hết rồi, vợ hai ông bà không có tiện nghi đi, nên nhờ cô Dung Nhung chờ về chỉ dẫn lên đây giới thiệu cho con trở lại đạo.
À, một người ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện, không có phương tiện gì cả mà nhờ những người bổn đạo, chỉ dùng chữ hay thôi, thấy không? Những người bổn đạo họ đến, họ tạo điều kiện, tạo phương tiện cho con đến đây. Chứ hai ông bà vùng sâu vùng xa, con cái thì nó lập gia đình hết rồi, có hai ông bà ở với nhau, hai trái tim vàng trong túp lều tranh.
Dạ.
Hai trái tim vàng trong túp lều tranh mà được một người bổn đạo đến để hướng dẫn đến đây cầu nguyện, rồi xin cho người chồng rối đạo được quay trở về với đạo, rồi cho mình cũng đi theo đạo luôn. Và khi con đến đây thì con cảm nhận được cái điều gì, con chia sẻ cho mọi người. Một người không có đạo đến với thấy người có đạo đây, đến đây con thấy như thế nào, con nói chia sẻ cho mọi người.
Con thấy chúng con quan tâm và thấy vui sướng, con rất cảm ơn.
Con đến đây con thấy vui và sướng. Có khi vui mà không sướng, còn đây vừa vui vừa sướng đầy. ra tặng cho con đứng ra đây. Đó hả, dạ đó. Rồi hai người cầm tay nhau, cầm tay nhau. Con bao nhiêu tuổi?
Con 58.
Rồi ông bao nhiêu?
80.
Rồi cuộc tình của 80 và 58. Rồi cầm tay nhau và đi là mấy năm trăm bài giảng, đi về vùng sâu vùng xa. Vùng sâu vùng xa nó không có mạng, không có net, không có computer. Cái máy này ở vùng sâu vùng xa dành cho những người vùng sâu vùng xa nghe, chỉ việc cắm vào điện sạc. Ở đó có điện không?
Có thể.
Có điện. Ở tối có tivi không?
Có.
Rồi bây giờ tối coi tivi hay nghe giảng?
Nghe giảng kìa.
Rồi ha.
Đêm trước cô Nhung là cho mượn cái máy nghe hết một đêm rồi trả lại cô.
À, cô ấy cho mượn cái máy nghe được con đêm rồi trả lại cho cổ. Thôi bây giờ khỏi cần trả lại cho cổ, nó trả lại cho cổ vì có cái máy này cho luôn, khỏi cho mượn nha. Rồi cầm tay nhau. Rồi vẫn cuộc tình vẫn đẹp sao, hai trái tim vàng cho một túp lều tranh của cuộc tình 80 và 58. 80 vẫn chạy khỏe, máy vẫn tốt. Con rồi, con rồi, con lên đây rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con cũng được ơn của Chúa Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Hôm nay con mạnh dạn để con lên đây trước mặt thờ Chúa, con xin chia sẻ với lòng thương xót của Chúa và Chúa.
Con được ơn gì thì con nói cho mọi người nghe.
Con xin kính chào cha và con xin chào tất cả cộng đoàn dân Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Mơ, con năm nay 57 tuổi. Con thuộc giáo xứ Hải Lâm, giáo phận Bà Rịa. Con đi đến đây với gió điểm tin mừng lòng thương xót Chúa lần thứ 4. Là con cũng trước hết con cũng không biết nói gì hơn.
Thôi con không cần nói gì nhiều hơn hết. Trước hết và sau hết con chỉ cần kể con được ơn gì của Chúa thôi.
Con xin kính chúc.
Không có kính chúc gì hết. Kể ơn của Chúa ban cho con. Mình khởi đầu thưa xong rồi. Con xin làm chứng cho Chúa, con kính chào cha và cộng đoàn. Con xin làm chứng, con kính chúc cha và cộng đoàn khỏe mạnh. Con xin hết à.
Con này con bị bíu hai cái đầu gối chân con cách đây cũng cả 6 năm rồi. Nhưng mà vì hoàn cảnh con cũng khó khăn nên con đi mổ thì con không có điều kiện. Thì con mới đến ông bíu, nhưng ông bíu không mổ cho con. Thì ông bíu cho con đi bệnh viện chỉnh hình. Nhưng con về con lại rồi rắn, rồi con cứ nhận.
Gì con gì? Rồi rắn là cái gì?
Rắn là con nần trần, con chưa đi mổ được. Rồi sau nữa là 2 năm nay là con bị thoái hóa, con gai 3 đốt xương sống. Thì con cũng chẳng biết làm sao, vì con lấy chồng con là ngoại đạo, nhưng chồng con lại không có trách nhiệm lo trong gia đình. Bản thân con là người phụ nữ, con rất là đảm đang lo gia đình, chồng con. Thì đến bây giờ là con cũng được nhờ ơn Chúa, thì con đến với lòng thương xót. Thì mọi sự là con đã đi tất cả bệnh viện, con uống thuốc tây, uống thuốc nọ thuốc kia, rồi con đi nhà chùa, con hốt thuốc, con uống không khỏi. Thì con chỉ biết đến đây với lòng thương xót Chúa. Đêm ngày con cầu nguyện xin Chúa lòng thương xót giang tay mở rộng nâng đỡ những lời con nguyện thần xin Chúa. Thì đến ngày nay là con mới đến với gió điểm tin mừng của Chúa Cha và cộng đoàn đây là mới được hơn 2 tháng, mà con đi đến đây lần này là lần thứ 4. Nhưng hiện nay là bệnh cai cuộc sống của con là Chúa đã cất bệnh cho con là hết. Và chân con hai đầu gối, khi con ngồi con ăn cơm con đứng lên thì cái bíu nó to, nó chèn với cái đầu gối của con. Con phải chống tay con mới đứng lên được. Nhưng con vất vả lắm, con vẫn cứ phải đi làm. Nhưng đến giờ này là bíu của con là nó gần như xẹp hết. Thì con cũng tạ ơn Chúa. Và con tạ ơn Chúa Cha và cộng đoàn, tất cả dân Chúa cũng cầu nguyện cho con xin hết.
Bây giờ con thử ngồi xuống đi lên được không? Rồi ngồi xuống.
Mọi khi thì con ngồi á, con ăn cơm thì con ngồi bệt hẳn xuống.
Vậy
lúc con đứng lên thì con phải chống tay thế này con mới đứng được. Thế các con bảo con này, mẹ ơi mẹ đi đến lòng thương xót Chúa để cầu nguyện Chúa. Thế hai thằng con trai của con thì nó rất thương con, đục có muốn cho con khỏi thôi. Đấy thì con cũng chia sẻ với Chúa Cha và tất cả cộng đoàn dân Chúa.
Bây giờ thì con ngồi xuống, con có phải chống tay nữa không? Rồi ngồi.
Con ngồi như là con ở nhà vậy.
Rồi. Ăn cơm. Ăn cơm.
Vậy.
Rồi ăn xong rồi đứng lên. Rồi. Rồi.
Sâu thì thứ năm tuần trước con cũng đến đây để tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Thế thì chị em ở vùng cao vùng sâu có điện cho con, nhờ con mua cho 10 cái máy. Nhưng khi con tới đây là hôm thứ năm thì con mua được có 5 cái thì cha bảo là hết rồi, đến ngày mai mới có. Con nhờ bà quản ở giáo xứ Hải Lâm hay đứng ra để đưa đoàn chúng con đi khấn thì bà mua dùm cho con 7 cái. Là mới sáng Chúa Nhật lại con đi từ đây xuống Cà Mau, con mới đưa lại cho các chị đấy. Thì toàn có các ông, các bà với các anh, các chị đến chia sẻ với con là bớt cho họ, nhưng con không có thì con mua dùm thôi. Vậy thì hôm nay con đến con chia sẻ thì cha cũng...
Vâng, lát nữa lấy xong rồi chị vô để tôi cố gắng thì cho tặng cho những người vùng xa, vùng sâu. Tôi thì hay đi vùng sâu, vùng xa. Chị thì đi vùng xa, vùng sâu. Rồi tôi sẽ gửi tặng cho 1, 2, 3, đúng 5 cái, đúng như chị xin là 5 cái cho vùng xa, vùng sâu. Còn lại bao nhiêu tôi đi vùng sâu, vùng xa nhá. Rồi, rồi xin mời chị đi về vùng xa, vùng sâu để chị cầu nguyện loan báo lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, có vui không? Có buồn ngủ không? Không muốn nghe nữa không? Thôi thì hết giờ rồi, con phải kết thúc nơi đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là những người đã đi loan báo và làm chứng, họ như là Phaolô, như là chúng ta ngày hôm nay đi loan báo và làm chứng, tìm được sức mạnh ở đâu mà dám đi vùng xa vùng sâu, lấy được sức mạnh ở đâu mà dám dấn thân vào vùng sâu vùng xa như chúng ta đang ở đây. Phaolô bảo rằng: thưa anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Nhớ, tìm sức mạnh ở trong, to lên, tìm sức mạnh ở trong Chúa, tìm sức mạnh ở, to lên, tìm sức mạnh ở và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Thưa anh chị em, cộng đoàn lòng Chúa thương xót xuất hiện ở đâu? Ở nơi đâu có những người cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì ở đó Satan, ma quỷ nó tìm mọi cách nó quấy phá. Vì như anh chị em thấy vừa rồi, một con người 20 năm bỏ đạo, có nghĩa là 20 năm ở trong vòng kiểm soát của Satan, của ma quỷ, mà chỉ vì cái bà bổn đạo nào đó, bà đến bà rủ rê, rồi cái người ấy đến với lòng Chúa thương xót, mà hôm nay cái anh đó 80 tuổi quyết tâm quay trở về. Ma quỷ nó có điên không? Suốt 20 năm nó canh giữ rồi, chỉ sổng một phát là mất toi cái thằng đó, thấy chưa? Rồi chưa kể như vậy, nó còn rủ thêm với con mẹ đó nữa. Con mẹ đó bây giờ nó cũng muốn quay về với đạo luôn, với lòng thương xót Chúa. Có phải nó mất hai linh hồn không? Cho nên ở đâu mà có càng nhiều linh hồn quay trở về thì Satan, ma quỷ nó quấy phá ghê gớm lắm, thưa anh chị em. Và tôi chứng điều đó, chính bản thân tôi cảm nhận rõ ràng cái điều đó. Những cái việc mình đang làm tưởng như đã thành đến nơi đến chốn rồi, tưởng như mọi sự đã xong, nhưng mà rồi cuối cùng lên hỏi: hỡi ơi, chưa có gì hết. Hoảng lắm, sợ lắm, tưởng rằng xong rồi, cuối cùng hỏi bảo chưa làm gì cả. Ta thấy không? Cho nên là ở đâu mà có nhiều người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì phải hãy tin chắc rằng ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó quấy phá. Bây giờ làm sao đây thưa anh chị em? An tâm nghe. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng. Tôi không chiến đấu với ông này, với bà kia. Giá mà kẻ thù nó hiện ra trước mắt tôi thì tôi có thể biết mà đương đầu, đối phó, đề phòng. Nhưng kẻ thù của chúng ta là gì? Là những quyền lực thần thiêng với những bậc thống trị thế giới tối tăm này. Nó thống trị cả thế giới tối tăm này, và với những quyền lực thần linh quái ác chốn trời cao. Ghê không? Những bậc thống trị thế giới tối tăm này, những thần linh quái ác chốn trời cao, chúng ta làm sao chống nổi thưa anh chị em? Mình người phàm, mình người trần mắt thịt, con người yếu đuối thế này, làm sao chống nổi mưu trước của ma quỷ? Làm sao chống nổi những quyền lực thần thiên? Làm sao chống nổi những bậc thống trị thế giới tối tăm? Làm sao chống nổi những thần linh quái ác chốn trời cao? Bởi đó, nghe, đây, bí quyết, nghe. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, chứ không lấy vũ khí của con người, không lấy cuộc chiến tranh với các vì sao, không lấy chiến tranh nguyên tử, không lấy chiến tranh vi trùng, không lấy chiến tranh tàu ngầm, tàu nghiết gì cả, nhưng nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy, hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý. Nghe rõ nha. Hãy đứng vững. Có anh thanh niên nào lên đây chiến đấu không? Cần một chiến sĩ lên đây coi. Một anh nào lên đây tình nguyện làm chiến sĩ lên đường chiến đấu. Một anh nào làm chiến sĩ, rồi mời anh lên đây. Đến đây, đến đây. Hãy đứng vững. Hãy đứng vững. Đứng vững. Hãy đứng vững. Coi xuống, đứng vững rồi nha. Hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý. Ta thấy những người lính ra trận có lưng thắt đai, không phải là lưng thắt đai dê da cá sấu, nhưng mà lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Người lính ra chiến trường luôn có áo giáp để bảo vệ, dao kiếm nó không đâm vào. Ở đây không có phải áo giáp chống đạn, nhưng áo giáp ấy là sự công chính. Anh nhớ giùm tôi nha. Lưng thắt đai là, lưng thắt đai là chân lý. Lưng thắt đai là
chân lý á.
Mình mặc áo giáp là sự
công lý á.
Công chính. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân anh đi giày gì? Đang đi giày đó, đi giày gì?
Đi da.
Giày da. Ở đây không đi giày da. Nghe, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Giống như những người bổn đạo đó, vừa mới đi loan báo tin mừng. Giống như cái chị đi vùng xa, vùng sâu đó. Đó, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng. Lưng thắt đai là
chân lý à.
Mình mặc áo giáp là
công lý à.
Cái công lý suốt thì thằng này nó bị cái ông ý nào đó. Có phải bồ con tên là Lý không? Sao mày cứ bắt đầu run là đúng. Chiến sĩ ra chiến trường bắt đầu run rồi. Đừng run, đứng vững. Hãy đứng vững. Lưng thắt đai là
công lý à.
Công lý nữa. Thằng nó bị cái gì, bồ nó tên là Lý rồi, nó cuối cùng nó cứ lý suốt. Lưng, bây giờ mọi người trả lời dùng cho anh chiến sĩ này ra trường. Lưng thắt đai là, mình mặc áo giáp là, đó, nhớ không? Lưng thắt đai là chân lý, mặc áo giáp là công chính, chân đi giày Adidas của ông nội này. Tối nay U19 Việt Nam đá với U19 Nhật Bản, nó mới đi giày Adidas, còn mình không có đi giày Adidas. Chẳng này mày chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng. Hãy luôn luôn cầm khiên mộc, cái khiên mộc để chống, để đỡ người ta đâm vào mình đó. Cầm khiên mộc, tay trái cầm khiên mộc là đức tin. Đức tin để bảo vệ mình. Cái khiên mộc á, là cái chống, cái đỡ đó. Người ta đâm mình đỡ là khiên mộc. Khiên mộc là đức tin. Nhờ đó mà anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Đức tin dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Hãy đội mũ chiến là Chúa bảo mũ an toàn. Chúa tôi với thằng mày có ra đường đâu, mày cứ sợ mũ an toàn bị ảnh hưởng quá rồi. Hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ. Nhớ không? Mũ chiến là
ơn cứu độ ạ.
Ngon rồi, ngon rồi. Mũ chiến là ơn cứu độ. Và cầm gươm, tay phải cầm gươm, tay phải mày đỡ, mày thả xuống nó đâm chết à. Mày đỡ này phải, mày tay này phải luôn luôn mà giữ thì nó mới không đâm vào con. Mày con thả xuống nó đâm chết. Tay cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Tay phải cầm gươm là lời Thiên Chúa. Tay phải cầm gươm là lời Thiên Chúa. Đầu đội mũ chiến là ơn cứu độ. Tay trái cầm khiên thuẫn là đức tin. Chân đi giày loan báo tin mừng. Mặc áo giáp công chính và thắt đai công lý. Rồi bây giờ ra đây thảo bài. Ra đây. Hãy đứng vững. Rồi chưa? Mọi người nha, mọi người trả bài giùm anh ấy nha. Đây là một chiến sĩ sắp ra trận để loan báo lòng thương xót của Chúa, loan báo tin mừng. Này, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh em ơi, sẵn sàng chưa? Rồi, chuẩn bị ra trường, ra trận. Lưng đeo thắt đai là chân lý. Mẹ này lại công. Nhà nuôi công với sao mà. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là công chính. Chân đi giày loan báo tin mừng. Tay trái cầm khiên là đức tin. Đầu đội mũ ơn cứu độ. Và tay phải cầm gươm là lời Thiên Chúa. Tay phải cầm gươm là lời Thiên Chúa. Tay trái cầm khiên thuẫn là đức tin. Đầu đội mũ ơn cứu độ. Mình mặc áo giáp công chính và lưng thắt đai chân lý. Cuối cùng là chân đi giày loan báo tin mừng cứu độ. Đây, cầm lấy vũ khí mà đi loan báo tin mừng cứu độ. Chạy, chạy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Đấy là vũ khí mà chúng ta có ở trong tay, đi loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng thương xót của Chúa. Amen.